Chúa ở cùng anh chị em. Bài trích tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, vua Herodê nghe biết về Đức Giêsu thì người đã nổi danh. Có kẻ nói đó là ông Gioan Tẩy Giả từ cõi chết trỗi dậy nên mới có quyền năng làm phép lạ. Kẻ khác nói đó là ông Elia. Kẻ khác nữa lại nói đó là một ngôn sứ như một trong các ngôn sứ. Vua Herodê nghe thế liền nói: ông Gioan ta đã cho chém đầu, chính ông đã trỗi dậy. Thế là vua Herodê đã sai người đi. Vua Herodê đã sai người đi bắt ông Gioan và xiềng ông trong ngục. Lý do là vì vua đã lấy bà Herodia, vợ của người anh là Philippe. Mà ông Gioan lại bảo ngài không được phép lấy vợ của anh ngài. Bà Herodia căm thù ông Gioan và muốn giết ông, nhưng không được. Thật vậy, vua Herodê biết ông Gioan là người công chính, thánh thiện nên sợ ông và còn che chở ông. Nghe ông nói, nhà vua rất phong vong nhưng lại cứ thích nghe. Một ngày thuận tiện đến, nhân dịp mừng sinh nhật của mình, vua Herodê mở tiệc thiết đãi bá quan văn võ và các thân hào miền Galilê. Con gái bà Herodia vào biểu diễn một điệu vũ, làm cho nhà vua và khách dự tiệc vui thích. Nhà vua nói với cô gái: con muốn gì thì cứ xin, ta sẽ ban cho con. Vua lại còn thề: con xin gì ta cũng cho, dù một nửa nước của ta cũng được. Cô gái đi ra hỏi mẹ: con nên xin gì đây? Mẹ cô nói: đầu Gioan Tẩy Giả. Lập tức cô vội trở vào đến bên nhà vua và xin rằng: con muốn ngài ban ngay cho con cái đầu ông Gioan Tẩy Giả đặt trên mâm. Nhà vua buồn lắm, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên không muốn thất hứa với cô. Lập tức vua sai thị vệ đi và truyền mang đầu ông Gioan tới. Thị vệ ra đi chặt đầu ông ở trong ngục, bưng đầu ông trên một cái mâm trao cho cô gái, và cô gái trao cho mẹ. Nghe tin ấy, môn đệ đến lấy thi hài ông và đặt trong một ngôi mộ. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta mới vừa nghe cái câu chuyện về cuộc đời của về cái chết, cái tử đạo, cuộc tử đạo của Gioan Tẩy Giả. Nghĩa là sau cái chết của Gioan Tẩy Giả thì Chúa Giêsu bắt đầu nổi lên, nổi tiếng với những lời rao giảng và những phép lạ mà ngài làm. Thì điều đó lọt đến tai vua Herodê. Thì người ta bắt đầu giả thuyết là về tại sao ông Giêsu Nazareth lại có thể làm những cái điều kỳ vĩ như vậy. Thì người ta giả thuyết đó là Gioan Tẩy Giả từ cõi chết sống lại. Rồi có lại tin đồn khác là đó là tiên tri Elia ngày xưa trỗi dậy sống lại. Rồi lại có tin đồn khác nói đó là một trong những ngôn sứ như các ngôn sứ khác. Thì vua Herodê mới nói là ông Gioan thì ta đã cho chém đầu rồi, có lẽ chính ông đã sống lại thì mới có thể làm được những cái điều kỳ vĩ, những phép lạ như Chúa Giêsu làm. Như vậy, thưa anh chị em, chúng ta thấy đứng trước hiện tượng của Giêsu Nazareth, người có quyền năng qua tiếng lời ăn tiếng nói, qua giáo huấn của ngài, rồi ngài có quyền năng trên quỷ thần và ngài có quyền năng làm những phép lạ chữa lành và giải thoát, thì cái tin đồn để nói về hiện tượng phi thường đó được đi liền với khái niệm sống lại. Ví dụ như ở cái tin đồn thứ nhất, đó là ông Gioan Tẩy Giả từ cõi chết trỗi dậy, tức là sống lại, nên mới có quyền năng làm phép lạ như thế. Chúng ta thấy như vậy thì cái quyền năng của Đức Kitô, quyền năng trong lời giảng dạy đánh động lòng người, quyền năng trong việc đặt tay chữa lành, quyền năng trong việc trừ tà trừ ma quỷ, tất cả những quyền năng đó được diễn tả như một cái gì đó liên quan đến cái công cuộc sống lại. Có nghĩa là chỉ có quyền năng của đấng phục sinh mới có thể làm được điều đó, của một kẻ có khả năng sống lại sau khi chết mới làm được điều đó. Thì ở đây Marco muốn cho chúng ta thấy rằng chính Đức Giêsu phục sinh ban cho giáo hội của Ngài những quyền năng đó, chính Đức Giêsu phục sinh mới có thể làm những điều đó và truyền cho giáo hội Ngài. Sau đó thì mới kể lại, Marco mới kể lại cái câu chuyện làm bằng cách nào, vì lý do gì mà ông Gioan Tẩy Giả bị vua Herode chém đầu. Thì câu chuyện chúng ta mới vừa nghe qua đó, đó là vua Herode đã cướp lấy cái người phụ nữ, người vợ của anh mình. Đó. Thì Gioan nói là Ngài không được phép lấy vợ của anh Ngài. Thì bà Herodia này là chị dâu, lại có lẽ là mưu mô với Herode, tình tứ với Herode. Chính vì vậy mà bà căm ghét Gioan Tẩy Giả vì cái lời chỉ trích của Gioan Tẩy Giả, lời nói sự thật của Gioan Tẩy Giả. Cho nên bà đã tìm dịp để mà trả thù. Thì cái dịp đó đến, đó là cái khi vua Herode mừng sinh nhật của mình, thì mời tất cả các quan văn võ và các thân hào trong miền của mình đến dự lễ sinh nhật của ông. Thì con gái của bà Herodia vào nhảy múa làm vui lòng vua và khách dự tiệc. Vua mới thề là xin cái gì thì cũng cho, ngay cả nửa nước. Cô hỏi mẹ thì mẹ cô thừa dịp thuận tiện này xin cái đầu Gioan Tẩy Giả, có nghĩa là phải khử trừ kẻ dám nói sự thật, khử trừ kẻ dám chỉ trích. Thì chúng ta để ý cái điều mà cái mà dẫn đến cái chết của Gioan Tẩy Giả, hay là đến cuộc tử đạo của Ngài, đó là gì? Từ phía Gioan Tẩy Giả, cái lý do từ phía Gioan Tẩy Giả đó là Ngài nói lên sự thật để bênh vực công lý. Cái bất công đó là Herode là em của Philippe, mà vì dùng cái quyền vua của mình cướp lấy vợ của anh mình, đó là cái bất công. Cho nên Gioan Tẩy Giả dùng cái uy quyền của một kẻ rao giảng để nói lên sự thật, đó là Ngài không được phép lấy vợ của anh Ngài. Thì chính cái lời nói sự thật đó đã gây nên cái căm thù, cái oán hận nơi cõi lòng của Herodia, người đồng tình với Herode phản bội chồng mình. Như vậy thì đó là từ cái mà dẫn, lý do dẫn Gioan Tẩy Giả đến cái chết, đến cuộc tự đạo của Ngài, từ phía Gioan Tẩy Giả, đó là Ngài nói lên sự thật để bênh vực công lý. Nhưng những cái lý do mà dẫn Gioan Tẩy Giả đến cuộc tử đạo của Ngài từ phía bên kia, tức là từ phía Herode và Herodia, đó là gì? Chúng ta để ý điểm thứ nhất, đó là lòng căm thù, cái oán hận, lý do thứ nhất dẫn đến việc mất đầu Gioan Tẩy Giả. Lý do thứ hai, đó là ăn uống, cái việc ăn uống nhậu nhẹt đam mê. Chúng ta thấy ở đây nhân cái dịp lễ sinh nhật ông đại tiệc ly bì. Có lẽ vì ăn uống nhậu nhẹt đến độ xỉn cho nên là thấy cô gái của Herodia nhảy múa thích thú rồi là bắt đầu là rượu vào rồi. Thế là ra là lời ra đó là thề hứa đủ thứ chuyện. Đó. Cho nên cái lý do thứ hai của việc dẫn do thầy giả đến việc mất đầu đó là cái chè chén say sưa, tiệc tùng xa xỉ và chè chén say sưa, lý do thứ hai. Thì lý do thứ ba đó là sau khi hứa rồi thì bà cô con gái ra hỏi mẹ mình thừa dịp này để trả thù do thầy giả, cho nên cái lý do thứ ba đó là sự trả thù. Cái lý do thứ nhất đó là lòng căm hận thôi trong lòng, nhưng lý do thứ ba là trả thù. Bà thừa dịp này để trả thù do thầy giả, cho nên bảo cô con gái nói với vua xin cái đầu do thầy giả. Lý do thứ tư của việc dọn đến mất đầu do thầy giả đó là muốn cứu thể diện cho mình. Người nhà vua không dám từ chối cô con gái vì đã hứa, lỡ hứa với nó trước mặt bá quan thiên hạ. À, thưa anh chị em, vì muốn cứu thể diện cho mình mà Herode đã hy sinh sinh mạng của một vị ngôn sứ mà ông coi là người công chính, thánh thiện, và ông rất là sợ ngài, sợ kẻ nói thẳng như ngài. À, cho nên Thánh Marco kể cho chúng ta là thật vậy. Ở câu 20 của chương 6, vua Herode biết ông Gioan là người công chính, thánh thiện nên sợ ông và còn che chở ông nữa. Nghe ông nói nhà vua rất phong vân nhưng lại cứ thích nghe. À, vậy chúng ta thấy đó, chính bản thân ông coi Gioan, tôn trọng Gioan, nhưng mà vì để cứu thể diện của mình cho nên ông đành phải chấp nhận giải pháp để cho Gioan bị mất đầu. Tôi muốn tóm lại bốn lý do dẫn đến việc mất đầu Gioan Tại Giả, đến cuộc tự đạo của ngài. Bốn cái lý do dẫn đến việc mất đầu Gioan Tại Giả là: đầu Gioan Tại Giả là biểu tượng của sự thật và công lý. Lý do thứ nhất là lòng căm hận, oán hờn. Lý do thứ hai, như tôi mới vừa nói, là ăn uống nhậu nhẹt ly bì, vật chất quá, xa xỉ, vật chất. Thì lý do thứ ba là sự trả thù. Lý do thứ tư là muốn cứu thể diện của mình nên hy sinh mạng sống người khác, hy sinh danh dự người khác. Thưa anh chị em, bốn cái lý do này cũng là một trong những tội, bốn trong những tội của mỗi người chúng ta trong tương quan với người khác. Thường chúng ta bắt đầu bằng cái lòng căm hận, từ cộng với đời sống vật chất say sưa chè chén, chứ không phải là đời sống tâm linh. Cho nên cái lòng căm hận mà cộng với đời sống vật chất say sưa chè chén bê bết thì nó sẽ dẫn đến xa xỉ, ngay cả cái đời sống mà xài phí xa xỉ nó cũng vậy, nó nằm trong cái loại tội thứ hai này. Đó, thì nó sẽ dẫn chúng ta đến việc báo thù, là lý do thứ ba. Mà một khi báo thù thì thường người ta coi danh dự của mình, cái quyền lợi của mình hơn mạng sống của người khác và danh dự của người khác. Một khi người ta không thỏa mãn cái đam mê nhục dục của mình, ở trong trường hợp của vua Herode và bà Herodia này, thì người ta tìm cách loại trừ những kẻ nói sự thật, người ta tìm cách báo thù. Cho nên xin Chúa cho giúp cho chúng ta mỗi người luôn nghiệm được rằng, nhất là ở tư thế của Herode, ông thừa nhận Gioan là người công chính, thánh thiện, nhưng mà ông lại vì cứu danh dự của mình, cứu thể diện của mình, ông đã cho phép chặt đầu biểu tượng của công lý, biểu tượng của sự thật. Có nghĩa là đôi khi vì cứu danh dự của mình, người ta sẵn sàng nổi láo, người ta sẵn sàng làm những việc bất công, người ta sẵn sàng chà đạp danh dự của người khác. Đó, cho nên cái việc mà cứu danh dự của mình để chà đạp danh dự của người khác hay là giết chết người khác là hệ quả đường của một cái tiến trình nó đi từ cái đam mê nhục dục, một tiến trình nó đi từ cái căm thù, một cái tiến trình nó đi từ từ cái đời sống vật chất xa xỉ, bê bết, nhậu nhẹt, hoang phí. Tất cả những điều đó nó dẫn đến cái việc một cái kết quả bi thảm, đó là chặt đầu biểu tượng của công lý và sự thật trong cuộc sống của chúng ta, hay là bưng bít sự thật, hay là chà đạp công lý, phạm những cái tội bất công tày trời. Chúng ta xin Chúa giúp cho chúng ta nhìn thấy được đâu là cái vết, cái dấu vết, những cái nguyên do dẫn đến việc sát hại một ngôn sứ, đâu là những nguyên do dẫn chúng ta đến việc sẵn sàng chặt đầu sự thật, chặt đầu công lý để thỏa mãn cho những đam mê nhục dục hay vật chất của mình, để dẫn chúng ta đến việc thà cứu lấy thể diện của mình hơn là đánh mất thể diện của mình bằng cách loại trừ, chà đạp, giết chết người khác, giết chết danh dự của người khác, giết chết tiếng tăm của người khác, giết chết mạng sống của người khác. Xin ân tình của Chúa luôn đi với chúng ta và giúp chúng ta ý thức rằng mình là những môn đệ được mời gọi làm nhân chứng cho sự thật và công lý. Amen.